Chương 13 Thực lực của La Phong, ai lên trước? La Phong hướng mắt nhìn ba cường giả. Ta yếu hơn hai người kia, chắc để ta lên trước, nếu không để cho Sát Mạng Vương hoặc Ly Thước Vương thì Đao Hạ Vương, ngươi có thể thất bại rất thảm đó. Thiên Vũ Vương đứng bên cạnh cười nói. Sát Mạng Vương, Ly Thước Vương cũng đều nhìn xem La Phong lựa chọn như thế nào. Ta muốn người mạnh nhất lên cơ, La Phong lại nói thẳng. Được, Sát Mạng Vương và Ly Thước Vương nhìn nhau, rồi lập tức Sát Mạng Vương lên tiếng, vang vọng cả trời đất. Ta và Ly Thước Vương chênh lệch không đáng kể, ta lên trước, nhưng Đao Hạ, ngươi không thể xem nhẹ chúng ta. Chúng ta mặc dù hạ mình, nhưng trong mạch thần thú ở tộc nhân loại, chỉ có hai ba phong vương là mạnh hơn ta thôi. Về phần những người mới như Thất Kiếm Vương thì vẫn kém hơn ta một chút. Ta không chủ quan đâu, La Phong nói. Hắn hiểu rõ, tộc nhân loại có nhiều lão gia hỏa. Có lẽ họ bị kẹt ở bước cuối cùng thời gian đằng đẵng, nhưng trong số họ cũng có những người có thực lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ là họ hạ mình thôi. Ngược lại những vừa mới quật khởi như Thất Kiếm Vương, Mộng Huyễn Vương thì danh khí rất lớn. Nhưng nếu trong vòng một ước kỷ nguyên mà không thể đột phá, e rằng họ cũng sẽ phải hạ mình, rồi từ từ bị quên lãng. Thời gian vốn là như thế. Giữa không trung, La Phong đứng đối diện Sát Mạng Vương. Ngươi trước hết lên làm quen với thần thể đi. Sát Mạng Vương nói, ta phải nhắc nhở ngươi trước, vì tiến hành chiến đấu được tổ chức trong thế giới giả định, do đó ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, song phương đều sẽ thiêu đốt thần thể, trong nháy mắt chiến đấu rất điên cuồng. Nhưng ngàn vạn lần đừng tìm trong đời thật người nào có ý nghĩ như vậy. Ai cũng tiếc không muốn thiêu đốt thần thể. La Phong vẫn đang cảm thụ thần thể giả định này. Sức mạnh hùng hồn tràn ngập toàn thân. Từng tế bào đều do có thần lực vô cùng mạnh mẽ, rất ngưng tụ. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể trong nháy mắt đã hóa thành thần lực vô tận. Thậm chí thần thể tuy tan tành thì trong nháy mắt vẫn có thể khôi phục. Loại cảm giác mạnh mẽ và khống chế tuyệt đối như vậy đã vượt xa giới chủ. Thân thể gấp 10 vạn lần lực giới chủ, so với trong đời thật thì có tốt hơn, có dở hơn. La Phong làm quen dần với thần thể này. Trong đời thật, cho dù có tướng hồn phụ trợ, niệm lực của ta trên thực tế cũng đã tới cấp phong vương sơ cấp. Chỉ là bằng vào ý chí vốn mạnh hơn đại đa số vũ trụ tôn giả, nên ta cuối cùng mới đạt tới hiệu quả sánh ngang với phong vương đỉnh cao. Còn bây giờ, cho dù không có tướng giáp, chỉ cần thiêu đốt thần lực cũng tới phong vương đỉnh cao, rồi phối hợp với ý thức và ý chí, thì ta tự nhiên sẽ mạnh hơn nữa. Nguyên lực, nghiêm lực, khi còn là giới chủ thì hợp thành một khối hóa thành lực thế giới. Khi tới bất hủ, sẽ là lực bất hủ, hư hóa thần lực bất hủ, có thể tiến hành công kích linh hồn. Trong đời thật, năm đó ta thông qua Ma Âm Thần Tướng truyền thừa. Linh hồn có được bí pháp chấn phúc, vì lực thế giới của ta quá yếu, cho dù chấn phúc, cũng chẳng thể so được với tướng hồn. La Phong thầm nghĩ. Nhưng bây giờ ta hư hóa thần lực, rồi hoàn toàn tiến hành chấn phúc lần nữa. Từ thần lực, cộng với chấn phúc, La Phong cũng đã được đề cao lên rất nhiều. Nhưng cũng có nhược điểm. Đó là không có chí bảo tinh thần đồ. Quy năng của chí bảo tinh thần đồ hoàn toàn có thể giúp La Phong lướt qua hay thậm chí ba cấp bậc nhỏ. Binh khí, La Phong lật tay. Trong tay nhất thời lơ lửng tới 600 viên hình cầu kim sắc. Trên hình cầu kim sắc gần như trong suốt trải rác các hoa văn quy luật. 600 viên hình cầu kim sắc đã được La Phong hoàn toàn thu yết minh tuyệt chiêu mạnh nhất. Đây là La Phong thông qua vũ trụ giả định chế tạo ra một món binh khí niệm lực rất bình thường. Dù sao đối chiến ở Vinh Diệu thế giới cũng chỉ có thể dùng binh khí bình thường. Thích ứng chưa? Sát Mạng Vương hỏi. Ha ha, ha, Sát Mạng Vương không được thua quá khó coi đó. Phải xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi. La Phong trong nháy mắt đã run người. Mỗi tế bào trên toàn thân đều hoàn toàn bắt đầu chiêu đốt. Khí tức tăng vọt, thực lực trong nháy mắt tăng vọt cả ngàn lần. Ngươi mới tu luyện bao lâu, ta sẽ cho ngươi biết, những lão gia hỏa chúng ta cũng không phải là dễ trêu vào đâu. Trong vòng ba chiêu, ta sẽ giải quyết ngươi. Sát Mạng Vương trong tay đột ngột xuất hiện hai thanh đao trảo, trông như móng vuốt khổng lồ gắn trên tay. Hoàng, La Phong lật tay, 600 viên kim cầu lơ lửng. Tinh thần niệm sư, Sát Mạng Vương hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía La Phong. Họ trước khi đi tới vùng truyền thừa đều được dặn dò, tinh thần niệm sư mà đi đạo thần thú là rất bất lợi. Sao Đao Hạ Vương vẫn theo tinh thần niệm sư? La Phong tiện tay ném đi. Hư hóa thần lực thiêu đốt thông qua 600 viên kim cầu có những hoa văn quy luật phức tạp, trong nháy mắt gắn kết với bản nguyên quy luật dung hợp. Nhất thời trên trời cao chợt xuất hiện một con thần thú khổng lồ. Bằng vào việc thiêu đốt thần lực để thi triển chiêu này, làm con thần thú này rõ ràng hơn, chân thật hơn. Cái đuôi đầy lân giáp càng đầy uy áp vô tận, Hừ, Sát Mãn Vương hừ nhẹ một tiếng, ầm, cả người hắn đều nhân, toàn thân hiện lên những phiến lân giáp, song chưởng to ra, tự như một con thần thú hình người. Phía sau hắn xuất hiện loáng thoáng một hư ảnh thần thú khổng lồ, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng, một cường giả nhân loại vốn có vẻ rất thanh nhã, nhất thời trở nên vô cùng dã man điên cuồng, hóa thành một luồng hào quang, lao thẳng tới La Phong. Thiên Vũ Vương và Ly Thước Vương đứng xa xa cẩn thận quan khán. Chi Đao Hà Vương quả là lợi hại, chỉ hề yếu thế một chút nào, quen thuộc với phong cách chiến đấu của Sát Mạng Vương rất nhanh. Thiên Vũ Vương kinh hỉ nói, hai người bọn họ lại ngang nhau sao, đừng nóng. Ly Thước Vương nói khẽ, Sát Mạng Vương cho rằng Đao Hà có thời gian tu luyện quá ngắn, bí pháp cũng không cao, do đó ngay từ đầu không sử dụng bí pháp việc học chính thức có uy lực mạnh nhất của hắn. Xem kìa, Đao Hà Vương không phải bất lợi rồi sao? Hừ, bây giờ thần thể đều giống nhau, phải trông vào cảm ngộ quy luật, bí pháp tuyệt học, thần lực chấn phúc, kinh nghiệm vân vân, những phương diện này đều đã rất hoàn mỹ. Bí pháp tuyệt học cũng là tuyệt học đỉnh phong, chấn phúc thần lực cũng đã tìm được truyền thừa từ Ma Âm thần tướng rồi. Tuyệt học đỉnh cao kỳ thật chẳng hề hiếm thấy, vũ trụ tôn giả cơ hồ đều có thể tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, còn những thiên tài tuyệt thế, nếu đã có hy vọng đặt chân vào vũ trụ tôn giả, tự nhiên mỗi người yêu cầu bản thân mình rất cao. Đặc biệt nếu một thời gian đằng đẵng mà không thể đột phá, càng trọng thì sáng tạo bí pháp hơn nữa. Trừ phi những tộc quần rất yếu, không có sư phụ tốt, chỉ cần một sư phụ tốt chỉ điểm, mất một thời gian dài. Đích xác không ít người có thể sáng chế ra tuyệt học đỉnh cao, là phong năm đó được tán dương, là vì sáng tạo ra tuyệt học trong thời gian rất ngắn. Đào Hà Vương có thể đánh ngang tay đã rất không tệ rồi. Sát Mãn Vương không phải. Cái gì? Ly Thước Vương khiếp sợ. Đao Hà Vương, Thiên Vũ Vương cũng trợn mắt. Đao Hà Vương lúc này chợt bộc phát. Lúc trước hai người chênh lệch không đáng kể, nhưng lúc này thực lực Đao Hà Vương tự hồ bảo tăng, trong nháy mắt đã áp chế Sát Mạng Vương giữa không trung. Bại đi! La Phong trong mắt đầy vẻ điên cuồng, ý chí trong nháy mắt đã tới cực hạn cao nhất. Ầm ầm, giữa không trung, cái đuôi đầy lân giáp của con đại thú thần như một cái xe lu ép cả một vùng thời gian không gian. Ầm ầm, không gian rung động, cái đuôi đầy lân giáp quất tới hung mãnh vô cùng, uy năng vô hạn, cực kỳ bá đạo. Nói về tốc độ thì nó nhanh tới một cực hạn đáng sợ. Bành! Sát Mạng Vương, một thần thú hình người gầm lên, hai móng chống cự cái đuôi đầy lân giáp đang quật tới. Bành! Cả người bị quất mạnh đi, thân thể hao tổn rất nhiều, chịu thua đi. La Phong được thế không buông tha, điên cuồng tiến công, lần lượt đè bẹp Sát Mạng Vương, cho đến lúc đánh cho thần thể Sát Mạng Vương hoàn toàn tiêu tán. La Phong thắng. La Phong đứng giữa không trung, nhìn Thiên Vũ Vương, Ly Thước Vương xa xa đang giật mình, trong lòng hắn cũng rất giật mình. Không ngờ ta lại bị buộc tới mức dùng hết sức. Ta sử dụng tuyệt học mạnh nhất do ta tự nghĩ ra, thậm chí ta còn có ưu thế hơn, họ là có ý cảnh thần thú, xin những người nhận truyền thừa khác bằng vào, cáo cám ngộ quy luật để khu động tuyệt chiêu. Nhưng La Phong lại bằng vào ý cảnh thần thú để khu động tuyệt chiêu bí pháp. Chỉ luận về mặt cám ngộ quy luật dung hợp, La Phong chỉ ở mức trung cấp tầng 3. Nhưng ý cảnh thần thú trên thực tế đã vượt qua tầng 3 viên mãn, đã tới cánh cửa tầng 4. Dù sao ý cảnh thần thú của La Phong bây giờ đã vô cùng tiếp cận tới thông thiên kiều tầng thứ 21 rồi, do đó bằng vào ý cảnh thần thú, La Phong rất có ưu thế, hơn nữa chấn phúc niệm lực của La Phong cũng rất mạnh, cũng không phải là nhược điểm gì. Nhưng ngay từ đầu, ý chí La Phong không bộc phát, ngược lại đã hơi rơi vào hạ phong, điều này làm cho La Phong cảm thán. Cuối cùng phải bộc phát ý chí nghịch thiên vốn mạnh hơn đại đa số vũ trụ tôn giả. Nếu theo trường phái vũ giả, chỗ tốt của ý chí cường đại cũng không rõ ràng gì lắm. Nhưng khi theo phái tinh thần niệm sư thì khác hẳn. Ý chí là soái, ý thức là tướng, niệm lực là binh, ý chí mạnh mẽ cực đoan. Làm uy năng khi La Phong khống chế binh khí niệm lực nhất thời tăng vọt hai cấp bậc. Nên từ thấy hạ phong đã tiếp tăng vọt tới mức hoàn toàn áp đảo Sát Mạng Vương. Ta thua! Sát Mạng Vương bay tới, nhìn La Phong vẻ khó có thể tin. Đao Hà, ngươi sao? Ta cũng chịu thua, không cần đấu. Ly Thước Vương lắc đầu thở dài. Đao Hà, uy danh của ngươi quả thật không giả, ngoại trừ bảo vật, thực lực tự thân cũng rất mạnh. Hai người bọn họ cảm thấy chua xót, tuy nói hạ mình, nhưng họ cũng rất tự tin về thực lực mình. Trong vô số thiên tài ở vùng truyền thừa, họ cũng là loại trung bình khá. Phải biết là đã tới trình độ nhất định, nếu muốn tăng lên nữa là rất khó khăn. Ý thức và ý chí, bí pháp, thần lực chấn phúc của họ đều đạt tới một trình độ gần như hoàn mỹ rồi, nhưng vẫn thua, hơn nữa đánh bại dưới hoàn cảnh hoàn toàn bị áp chế. bằng vào ý cảnh thần thú và ý chí, hai ưu thế tuyệt đối này đồng thời bộc phát, ta mới có thể hoàn toàn áp chế sát mạng vương, La Phong thầm nghĩ. Còn ở Tử Kinh đảo xa xôi trong hạch tâm của tổ thần giáo, những người nhận truyền thừa sau khi phát ra tin khiêu chiến 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 cho La Phong, đều tụng năm tụng ba thảo luận về việc này. Chẳng mấy chốc họ đều nhận được trả lời, Đao Hà Vương đó dù sao cũng chỉ là giới chủ. Tại thế giới giả định không có tất cả bảo vật trong đời thật, chỉ dựa vào thực lực chính thức, ngay cả trục trùng vương năm đó cũng phải cúi đầu mà. Theo đánh giá, số tin khiêu chiến phát ra cho hắn cũng phải vài chục vạn. Nhiều tin khiêu chiến như vậy, hắn dám đáp lại mấy tin đây nhỉ? Ha ha, hắn nhận khiêu chiến của ta, cái gì tiếp chiến, người thật gặp may, phóng chừng hắn tìm mấy người yếu nhất. Ha ha, à, hắn cũng tiếp chiến ta cũng nhận được hồi âm rồi, hắn tiếp chiến, chỉ thấy trên quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới, hàng loạt các cường giả ngoại tộc đều lật xem hắc thư của mình, ai nấy đều nhận được hồi âm, tiếp chiến rồi, Đao Hà Vương tiếp chiến rồi, tiếng nói chuyện vang lên mọi xó xỉnh của quảng trường Lộ Thiên. Điều này làm những người nhận truyền thừa đến từ vô số tộc quần vũ trụ đều giật mình. Tên Đao Hà Vương rốt cuộc tiếp bao nhiêu tin khiêu chiến, sợ phải tới cả vạn.